Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đã đến bài số 42, bắt đầu thư của Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Thyatira với đề tài ung thư tà đạo. Đây là bức thư thứ tư trong 7 bức thư Chúa gửi cho Hội Thánh trong vùng Tiểu Á qua ngoài viết của Sứ Đồ Giăng đang khi ông bị lưu đày tại đảo Patmo. Chúng ta đã học 3 thư trước. Thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, gửi cho Hội Thánh đòi hỏi trở lại lòng yêu kính ban đầu. Thư gửi cho Hội Thánh Si-miệt-nơ để an ủi và khuyến khích Hội Thánh trung tín trong cơn bắc bớ khó khăn. Thư Chúa gửi cho Hội Thánh Bẹt-găm để ngâm đe và sửa sai về sự nguy hiểm của một hội thánh đang trong tình trạng thỏa hiệp với thế gian. Và bây giờ, bức thư thứ tư gửi cho Hội Thánh Thyatira để đòi hỏi sự ăn năn của một hội thánh đang ngặt nghèo chết mất vì căn bệnh ung thư của tà đạo đang sâu xé trong hội thánh. Nhưng lời Chúa viết không phải chỉ cho các hội thánh ngày xưa mà thôi, hay là trong toàn lịch sử của hội thánh trước đây mà thôi, nhưng cho mỗi hội thánh hiện tại mà quý vị và tôi đang sinh hoạt, và cho mỗi cá nhân của chúng ta nữa. Cho nên chúng ta mỗi người phải gieo mình trong ân điển Chúa với lòng vâng phục giao phó khi lắng nghe. Trong tinh thần đó, tôi xin mời quý vị mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn số 2, câu 18 tới câu 29. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của Hội Thánh Thyatira rằng: Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Ta biết công việc ngươi, lòng thương yêu ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi, và công việc sau rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Jezabel, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm và ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc làm của nó thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Nhưng với các ngươi là kẻ ở tại Thyatira chưa từng nhận lấy đạo đó và chưa từng biết điều sâu hiểm của quỷ Satan như chúng vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi gánh nặng khác, duy các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho tới chừng ta đến. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi cha ta. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Gần đây báo chí có đăng một bản tin về khoảng 100.000 người đến tại một nông trại ở tiểu bang Atlanta tại nước Mỹ để nghe sứ điệp cuối cùng của nữ đồng trinh Marie theo lời họ nói. Và những hình chụp thấy một số đông cả 100.000 người, và đây là một số đám đông đáng kể. Một số người đến đây hàng năm, năm vừa rồi khoảng 80.000 người đến. Và sứ điệp đến từ một nữ y tá về hưu và nói chuyện lúc đang say mê như lên đồng. Điều mà người ta cho là phép lạ là khi ánh nắng chiều chiếu vào những đám mây và người ta thấy có những hình như là của bà Marie xuất hiện. Một số người chụp những tấm hình có khi thấy, có khi không, tùy theo ánh nắng, nhưng họ gọi đó là phép màu, phép lạ, là một điều số đông kết luận rằng có một sự hiện thấy. Một phóng viên phỏng vấn hỏi rằng tại sao hôm nay anh đến đây, thì người trả lời rằng đây là một kinh nghiệm thay đổi cả đời sống của tôi. Và câu hỏi kế tiếp rằng thay đổi như thế nào, thì câu trả lời rằng cũng không biết thay đổi ra sao, chỉ biết rằng tôi cảm thấy yêu đời hơn trước. Tại sao hơn 100.000 người tụ họp lại cho những kinh nghiệm dị đoan mơ hồ như bóng mây như vậy? Tại sao mừng vui nhảy nhót khi nắng chiều chiếu vào mây ra hình dạng mà mình tưởng tượng có một sự thăm viếng? Người ta thích chuyện phép màu, người ta thích được cảm động, người ta thích được những thì lâng lâng trong những cảm xúc của đức tin. Và kết luận rằng những cảm động hay là những nước mắt hay là những xoay chuyển này thì không thể sai lầm được. Và cái gì làm cho tôi cảm động thì không thể sai lầm được. Đó là điều nhiều người suy nghĩ. Tin phép màu, tin chuyện lạ, con tim xúc động tìm một chỗ mà tôi tạm gọi rằng lên hương thuộc linh. Vấn đề lên hương thuộc linh là một vấn đề khó khăn, nhưng đằng sau căn bản của nó là một chuyện hết sức là nguy hiểm. Càng tìm kiếm phép màu chuyện lạ bao nhiêu thì càng không quan tâm đến lẽ đạo của Kinh Thánh bấy nhiêu. Những vấn đề căn bản của đời sống tin kính phải đặt để trên lẽ đạo chân thật của lời Kinh Thánh. Khi căn bản của niềm tin bị sai trật thì cả cuộc đời sẽ đi sai trật. Bất kể có thành tâm bao nhiêu, có dấn thân bao nhiêu, có hết lòng bao nhiêu, nhưng khi đức tin sai lầm thì cả cuộc đời đi sai trật. Hội Thánh Chúa từ lúc đầu đã bắt đầu căn bệnh này và cũng đã chết lên chết xuống trong gần 2.000 năm lịch sử. Vấn đề sai lầm lẽ đạo đem đến sự sai lầm trong đời sống đức tin, đem đến tội lỗi, đem đến sự trừng phạt của Chúa. Hội Thánh mất năng quyền, đời sống tín đồ không phân biệt được với lại đời sống của những người ở ngoài Chúa. Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành một tôn giáo cũng tốt như các tôn giáo khác. Người tín đồ sống trong đạo tin lành, theo đạo tin lành mà không kinh nghiệm được sự đổi thay căn bản trong lòng của phúc âm tin lành từ nơi Chúa. Và đó là một chỗ mà ma quỷ rất thích cho những người gọi là theo Chúa đeo đuổi. Để tin Chúa chứ không phải không, và cũng để sống song song với thế gian. Và làm thế nào cho hai cái đó không bị xung khắc? Làm sao mà một người tín hữu có thể đi hai hàng, có hầu việc, có phục vụ, có đời sống thiêng liêng, đồng thời đeo đuổi một cuộc đời trong thứ tự ưu tiên ăn gì, uống gì, mặc gì và sự thỏa mãn ở trong những gì tạm thời của cuộc đời này? Để hai điều đó song song, để hai điều đó quân bằng trong mặt kép, đó là điều ma quỷ muốn hội thánh và mỗi tín đồ đi theo ý nó. Và hội thánh và cá nhân trong tình trạng thuộc linh đó sẽ đem lại rất nhiều vui mừng cho Satan, vì tình trạng thuộc linh đó làm công việc mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn bị gãy đổ và bị khó khăn. Nhìn lại các hội thánh mà Chúa đã viết thư đến, nếu hội thánh Bẹt Găm là một hội thánh thỏa hiệp với thế gian như chúng ta đã học qua, thì Tiatira là một hội thánh đã lâm trọng bệnh và đang sống trong tội lỗi. Điều bắt đầu ở Bẹt Găm, nếu chúng ta dùng hình ảnh của bệnh hoạn là đang cảm lạnh sổ mũi, thì ở Tiatira căn bệnh là ung thư và gần đến chỗ nan y khó chữa trị được và đang lâm vào thời kỳ nguy ngập khó khăn. Nếu tại Bẹt Găm vấn đề liên hệ thông đồng với thế gian chỉ là lúc đang hò hẹn, thì tại Tiatira đã sinh con đẻ cái và ăn mừng hôn nhật và sinh nhật nhiều năm. Các tín hữu tại Bẹt Găm sai lầm trong phản ứng đối với đời sống bắt bớ khó khăn, thì các người có mặt trong hội thánh tại Tiatira đã chọn lựa một triết lý sống, một nhân sinh quan hoàn toàn như thế gian. Ở tại Bẹt Găm sai một ly thì ở Tiatira đã đi sai một dặm. Và vấn đề căn bản ở đây là tội lỗi và tà đạo ở trong hội thánh. Khi chúng ta nghe chữ tội lỗi và tà đạo thì phần lớn chúng ta không nghĩ đây là chuyện liên hệ đến mình. Nhưng phải lắng nghe, đây là chuyện gần lắm chứ không xa xôi gì đâu. Căn bệnh ung thư đang lan tràn dữ dội trong cộng đồng hội thánh chung và bệnh nhân đang trong tình trạng ngặt nghèo nguy hiểm. Và Chúa nói, này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Lá thư gửi cho hội thánh Tiatira là bức thư dài nhất trong 7 bức thư và gửi cho một hội thánh nhỏ nhất và một trong những bức thư nặng nề nhất. Sứ đồ Giăng mở đầu với danh xưng của Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Đây là một lời mở đầu đặc biệt và chỉ có hội thánh Tiatira vì chữ con Đức Chúa Trời. Tất cả những thư khác đều lấy danh hiệu của Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trong hình ảnh mặc thị của đoạn 1 mà chúng ta đã học qua. Ở đây cũng vậy, dùng lại hình ảnh này, đó là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng, nhưng Đức Thánh Linh thêm vào danh xưng đặc biệt trong phần mở đầu là con Đức Chúa Trời. Chúng ta cần chú ý đến danh xưng mà Chúa dùng ở đây là con Đức Chúa Trời, vì không phải là danh xưng thường dùng như là chữ con người. Trong đoạn 1 thì nói rằng con người khi miêu tả hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua danh xưng quen thuộc của Chúa, và câu con Đức Chúa Trời ở đây là chỗ độc nhất của toàn sách Khải Huyền. Như tôi đã nói trong những bài trước, danh xưng của tác giả bức thư mang những đặc điểm của cá tính liên hệ đến các vấn đề phải đối diện trong hội thánh đang nhận bức thư đó. Và hội thánh Tiatira đối diện với vấn đề tà đạo, giáo lý sai trật, đời sống sai trật. Họ đã trộn lẫn lẽ đạo hằng sống của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ với tà đạo của xã hội chung quanh tạo thành một lối sống tổng hợp nửa đạo nửa đời mà chúng ta sẽ thấy rõ. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đánh ngay vào vấn đề, chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một Đấng Christ là con Đức Chúa Trời, chỉ có một chân thần là Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đức Chúa Trời ngôi hai nhập thể là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không ai khác, không một nhân thể nào khác, và lẽ thật không thể pha trộn. Chỉ có một lẽ thật đời đời, đó là Cứu Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Đây là sự phân biệt căn bản, rõ ràng và chắc chắn. Vấn đề lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự sống đạo đến từ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh ngày nay càng ngày càng ít quan tâm đến vấn đề lẽ đạo, vấn đề chính xác của niềm tin, làm như có một sự chuyển hướng về vấn đề quan trọng và vấn đề căn bản ưu tiên trong hội thánh. Nhiều người nói miễn sao có sự yêu thương trong hội thánh thì đủ rồi, quên mất rằng tại hội thánh Thyatira cũng có tình yêu thương nhau rất lớn lao. Hay là nói rằng miễn làm sao anh chị em sốt sắng hầu việc Chúa, thì một lần nữa lại quên rằng tại Thyatira công việc Chúa rất nhiều và đang tăng gia, nhiều người sốt sắng làm công việc Chúa lắm. Nhưng tại Thyatira và trong nhiều hội thánh, và nhất là trong nhiều cuộc đời riêng của người tín đồ, vấn đề lẽ đạo, niềm tin, lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giê-xu đặt căn bản trên lời Kinh Thánh không phải là điều quan trọng nhất trong đời sống của họ. Ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố rằng đây là điều quan trọng hơn cả tất cả mọi điều khác, mọi lẽ đạo khác, mọi niềm tin khác. Sứ đồ Giăng đã xác định thứ tự ưu tiên tối hậu này trong thư Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 21 tới câu 23. Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối con thì cũng không chối Cha, ai xưng con thì cũng có Cha nữa. Sự liên hệ căn bản đến từ chỗ này, đó là đức tin trên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sai trật căn bản này là sai trật đời đời. Ai không có con thì cũng không có Cha, Kinh Thánh chép. Và đời sống của hội thánh có nhiều cái xen vào, mới đầu thì thấy giống như là quan trọng, là chân lý, là đúng tình, là chỗ liên hệ cần thiết. Nhưng thâm sâu thì rất sai trật, vì đã sai trật trên căn bản liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và vì thế đời sống trở thành một đời sống chối bỏ Đấng Christ, hay là chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế lời tuyên bố này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là một chỗ quan trọng thiết lập lại căn bản đời đời phải có. Lý do thứ hai danh xưng con Đức Chúa Trời được dùng là để nói lên thẩm quyền, tính cách tối thượng của Chúa và sự nghiêm trọng của vấn đề. Khi chữ con người được dùng thì chúng ta nghĩ đến và cảm nhận một sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hình ảnh khiêm nhường, gần gũi, thông cảm của Ngài. Là người để bày tỏ sự thông cảm, thương xót đối với con người chúng ta. Là một người Ngài hiểu được sự yếu đuối của chúng ta khi đối diện với lẽ thật và những vấn đề sai trật thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong hình ảnh của con Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn nói đến phản ứng của Ngài đối với vấn đề trong hội thánh. Họ đã rời xa sự thờ phượng chân chánh của đời sống đức tin chân chánh, vì thế đụng tới chân tính của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật có một không hai, là đấng duy nhất có thể được suy tôn, là Chúa duy nhất của cuộc đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu nói vấn đề trong đời sống của họ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, vì là sự phủ nhận Chúa là ai, là vì sự chống đối sự tể trị của Chúa là Đức Chúa Trời trên đời sống và trên cộng đồng của họ. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Chúng ta nhắc lại câu Chúa nói đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Nguyên tắc xưng hô của Chúa đụng tới một sự nối kết với vấn đề tội lỗi trong cuộc đời của những người tín hữu tại hội thánh. Tại Thyatira, Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng hình ảnh mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng để chỉ ra sự liên hệ, để bày tỏ bản chất của Ngài đang bị đụng chạm, đang bị thương tổn bởi tội lỗi của hội thánh. Cho nên khi Sứ Đồ Giăng ghi lại mắt Ngài như ngọn lửa thì chúng ta không lầm lẫn lắm đâu nếu nói rằng đây không phải là một hình ảnh của sự dịu hiền, đây không phải là một thái độ dễ chịu. Ngay trong ngôn ngữ bình thường khi chúng ta nói về đôi mắt như hai ngọn lửa thì chúng ta cũng hiểu theo điều chiều hướng sắc bén, sự soi thấu, sự đoi lường. Chúng ta thấy một thái độ cứng rắn, một thái độ nghiêm nghị, một sự soi bói, xuyên thấu, ngay cả một cơn giận dữ bất bình hay là một cơn thành nộ phán xét sắp xảy ra. Đó là điều Sứ Đồ Giăng muốn nói ở đây qua sự hướng dẫn của Thánh Linh. Điều trước hết rõ ràng là Chúa thấy. Chúa với đôi mắt như ngọn lửa thấy tất cả mọi sự. Chúa nhìn xuyên tất cả mọi sự, Chúa thẩm định chính xác toàn vẹn về mọi chi tiết giấu kín trong lòng, tư tưởng, ý tưởng và niềm tin. Chúa là đấng vô sở bất tri, không điều gì mà Chúa không biết, không điều gì mà Chúa không thấy, không điều gì mà con mắt như lửa hừng của Chúa không đo lường. Như trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 26 nói lên sự thật ở trước mặt Chúa. Không gì che giấu mà không bị phô bày ra, không gì bí mật mà không bị tiết lộ. Đây là một định luật cho tất cả những người sống trước đấng có con mắt như ngọn lửa. Không có gì che giấu được, không có gì bí mật được. Ngay cả niềm tin sâu kín trong lòng, ngay cả sự thành tâm đã bị xoay chuyển, sai trật trong căn bản. Kinh Thánh nói nhiều về con mắt của Đức Chúa Trời. Câu thường dùng để diễn tả một người đang ở dưới sự xem xét của Chúa, trong tầm mắt của Chúa, ở dưới cái nhìn của Chúa. Đó là câu ở trước mặt Chúa hay là câu đứng trước mặt Chúa. Một người ở trước mặt Chúa hay là đứng trước mặt Chúa là người đang đứng dưới con mắt, cái nhìn của Chúa, dưới sự đo lường, cân nhắc của Chúa. Con mắt như lửa hừng của Đức Chúa Trời xuyên thấu đo lường và thẩm định. Và đây cũng là câu nói về tiêu chuẩn, nói về sự đo lường ở trong Cựu Ước, về cuộc đời công nghiệp của các vua cai trị dân sự của Chúa được tóm tắt bằng một câu: hoặc đã làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, hay đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Trước mặt Đức Giê-hô-va là tiêu chuẩn, là sự đo lường, làm thiện hay ác trong sự đo lường dưới tiêu chuẩn của Chúa, trong cái nhìn thẩm định của Chúa. Ở trước mặt Chúa, đứng trước mặt Chúa, ở dưới con mắt của Chúa là điều Kinh Thánh nhắc lại thường xuyên. Trong Ngôn đoạn 5 câu 21, vì các đường lối của người ta đều ở dưới mắt Chúa và Ngài xem xét mọi lối đi của nó. Đoạn 15 câu 3, con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi xem xét kẻ ác và người lương thiện. Thi Thiên đoạn 34 câu 15-16, mắt Đức Giê-hô-va đói xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ, mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Cho nên chúng ta trở lại ở đây, Chúa nhắc nhở cho hội thánh Thyatira rằng Chúa xem xét, Chúa đo lường, Chúa để ý, con mắt đó là cái nhìn của Chúa. Chúng ta được nhắc nhở và được ngâm đe rằng chúng ta sống dưới tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời là đấng rất ghét tội lỗi và sẽ không dung chứa tội nhân chống nghịch. Mắt của Chúa xem xét cả người gian ác lẫn người lương thiện. Chúa đói xem người công bình, nhưng mắt Ngài và mặt Ngài làm nghịch cùng kẻ ác để tiêu diệt họ khỏi đất. Đó là lời của Chúa. Chúa nhắc cho hội thánh Thyatira về sự xem xét đo lường của Ngài khắp thế gian, trên mọi cuộc đời và ngay trong hội thánh, trong mọi chỗ, trong mọi nơi, phơi trần, xem xét, soi bói tất cả mọi chỗ, mọi nẻo đường. Đôi mắt không bỏ sót một chỗ gì, nhìn như nhìn thẳng vào trong tâm hồn và trong đức tin, nhìn bày tỏ tất cả những điều không thể che đậy, nhìn và biết hết mọi sự, thấy hết cả mọi bí mật, hiểu tất cả những ngõ ngách của tâm hồn. Và đôi mắt hai ngọn lửa này chiếu vào trong tất cả cuộc đời, phân chia ra tất cả những bí mật. Chẳng có vật gì được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt đấng mà chúng ta phải thưa lại. Hebrew đoạn 4 câu 13. Giăng nhắc lại hình ảnh của ngôi hai đã được mặc thị. Ông nhắc lại lẽ thật được bày tỏ qua hình ảnh của đôi chân của Chúa, đồng như đồng sáng. Hình ảnh của chân như đồng sáng của Chúa một lần nữa bày tỏ về sự phán xét. Sự phán xét của Chúa bắt đầu trong hội thánh và sẽ tiếp tục càng ngày càng rõ ràng hơn trong thế gian. Hình ảnh của một sự cai trị tuyệt đối, hoàn toàn trên mọi dân tộc. Và sứ đồ Giăng nhìn thấy chân của Chúa ngôi hai trong sự mặc thị diễn tả ở đây thì trình bày cho chúng ta đến hình ảnh của một vua có thẩm quyền tuyệt đối. Và dùng kim loại bằng đồng một lần nữa để nhắc lại, đây là một kim loại được dùng đặc biệt trong Cựu Ước để nói về sự phán xét tội lỗi. Khi Môi-se được Chúa đưa ra những chi tiết dựng nên trong đền tạm cho Đức Chúa Trời, thì ông cũng được Chúa chỉ bảo về chi tiết để lập bàn thờ, nơi dân sinh tế của sự tha tội. Bàn thờ được làm bằng đồng để biểu tượng cho lẽ thật phán xét tội lỗi trên sinh tế. Bàn thờ bằng đồng và tất cả những dụng cụ đồ đạc sử dụng cho việc dân sinh tế đều phải làm bằng đồng. Xuất Ký Tô Ký đoạn 38 câu 1 tới câu 7. Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây si tim, hình vuông bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước, bề cao 3 thước. Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra bọc đồng, rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng, chảo nhỏ và án, nĩa và bình hương. Lại làm một nắm rá bằng lưới đồng để dưới bàn thờ từ chân đến ngang giữa, và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng, đặng xỏ đòn khiêng, đoạn chuốt đòn khiêng bằng cây si tim và bọc đồng, xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ, đặng khiêng bàn đi. Người đóng bàn thờ bằng ván trống bọng. Bàn thờ được bọc bằng đồng và tất cả được sử dụng cho sự dâng hiến, dân sinh tế đều phải làm bằng đồng, nói lên mục tiêu đặc biệt của đồng liên hệ đến sự phán xét tội lỗi. Một lần nữa, hình ảnh của chân Chúa bằng đồng đưa ra ý nghĩa thêm rõ ràng về sự phán xét tội lỗi. Của lễ thiêu trên bàn thờ bằng đồng ngày xưa nói lên sự phán xét của tội lỗi phải được thi hành. Bây giờ chính chiên con đứng với bàn chân bằng đồng sáng chói để phán xét tội lỗi trên những người đã khước từ sinh tế hy sinh của sự cứu chuộc. Và đây là một điều hết sức quan trọng, vì sự cứu chuộc này được đặt để song song với vấn đề lễ đạo trong hội thánh. Vấn đề sai trật của lễ đạo trong hội thánh về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ là một sự hiểu biết sai lầm mà thôi, nhưng đụng tới căn bản cứu chuộc, đụng tới căn bản sinh tế, đụng tới căn bản tha thứ tội lỗi mà tất cả những người thực sự được cứu đã được ban cho. Sinh tế trên bàn thờ bằng đồng làm hình bóng cho đấng đã đến phó mình làm của lễ chuộc tội. Đấng đã được làm hình bóng bởi các sinh tế đã đến và phó mình trên thập tự giá. Bây giờ sự chuộc tội đã xong và cơ hội để nhận ơn tha thứ đã sắp đến hồi chấm dứt. Và chính đấng phó mình như sinh tế thì bây giờ là đấng phán xét tất cả những ai khước từ, xoay bỏ, khinh chê ân sủng hoặc từ chối lễ đạo về Chúa là ngôi hai nhập thể trở thành sinh tế cứu chuộc nhân loại. Trong hội thánh hay ngoài hội thánh, tất cả mọi người phải đối diện với cơn thành nộ phán xét của chiên con Đức Chúa Trời là đấng có chân bằng đồng sáng chói, nếu không đứng trong đức tin, không trên căn bản của lời mặc khải của Chúa hay đã từ khước sự liên hệ với Ngài. Chân như đồng ở trong lò lửa, nóng đỏ, màu nóng sáng tỏ. Nếu muốn nói trong chữ nóng cháy thì đây là hình ảnh xúc tích hơn hết. Chúng ta đã thấy các loại kim loại nung nóng đỏ hồng trong lò lửa thế nào, thì đây là hình ảnh tương tự. Nguy hiểm, nóng bỏng, đe dọa, kinh khủng, sẵn sàng, thạnh nộ. Ê-xê-chi-ên đoạn 22, câu 20, câu 22. Như người ta hiệp bạc, đồng sắt chì thiết tại trong lò và thổi lửa ở trên cho tan chảy thế nào, thì trong cơn giận và sự thạnh nộ của ta, ta sẽ nhóm các ngươi lại và đặt vào lò mà làm cho tan chảy ra cũng thể ấy. Thật ta sẽ nhóm các ngươi lại và thổi lửa của cơn giận ta trên các ngươi, thì các ngươi sẽ tan chảy ra giữa nó. Như bạc tan chảy ra trong lò, thì các ngươi cũng sẽ tan chảy ra giữa thành ấy. Và các ngươi biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã đổ cơn thành nộ ta trên các ngươi. Và đây là lời Chúa muốn nói với hội thánh tại Tiatira và tất cả những hội thánh sai trật về lễ đạo căn bản của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vấn đề tại Tiatira mà Chúa nói đến là vấn đề căn bản của sự thờ phượng Ngài. Đây là một điều nói rằng Ngài đã biết tất cả, không che giấu được. Và đây là một điều Chúa bày tỏ rằng Chúa biết tất cả mọi chi tiết, Chúa biết tất cả những động cơ trong lòng và họ không thể giải thích vòng vo được. Và nói rằng Chúa sẽ đem lại một sự phán xét khắc khe để giải quyết vấn đề, và sự phán xét sẵn sàng sắp đến như lò lửa nóng bừng cháy. Cho nên chúng ta phải hiểu vấn đề tại hội thánh Tiatira và vấn đề trong đời sống cá nhân của chúng ta. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời, đấng mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng. Nếu chúng ta thấy rõ sự liên hệ giữa hai lễ đạo mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đặt đệ ở đây, bày tỏ cho hội thánh hiểu rõ trong lời xưng hô của Ngài, thì chúng ta phải run sợ trước sự nghiêm trọng của nó. Đây là điều quan trọng đến nỗi Chúa phải đưa ra ngôi vị và thẩm quyền là con Đức Chúa Trời để nhắc nhở và cảnh cáo. Này là lời phán của con Đức Chúa Trời. Đây là vấn đề lẽ thật liên hệ mật thiết đến chính Chúa, ngôi vị của Chúa, quyền oai của Chúa và căn bản thờ phượng Chúa. Và nếu sự sai trật này không sửa đổi trong ăn năn và vâng phục, thì Chúa mặc khải một sự đe dọa, nguy khốn của một cơn phán xét chắc chắn sẽ đến để giải quyết vấn đề. Đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Điều chúng ta cần nhớ, vấn đề tín lý lẽ đạo ưu tiên về cứu Chúa Giê-xu trong hội thánh không phải chỉ là vấn đề tại Tiatira. Vấn đề du di sai trật kinh thánh là căn bệnh ung thư ngặt nghèo đang lan tràn một cách nguy hiểm trong hội thánh nói chung và có lẽ cũng tại nơi chúng ta đang sinh hoạt. Vì thế chúng ta phải đặt mình trong sự sẵn sàng để đáp ứng với Chúa trong lòng vâng phục.
Chúa là ánh sáng, là đường đi với sự thiên, Chúa là chân lý, là đời con Chúa ơi. Xưa chưa cô đơn, giờ con luôn thấy an vui, đem khỏi tâm tôi. Thân
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tình chúa lớn đang ngàn đời.